Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa toàn thể chương đức hành giả an cư tại chùa Hưng Phước, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả chư vị. Đây là một trong nhân duyên rất là thù thắng mà Hòa Thượng đã cho phép, cũng như là chư tăng bổn tự trong ban tổ chức đã cho phép. Do vậy cho nên xin phép cho chúng tôi lời đầu tiên được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng và toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức, trong ban chức sự, cũng như toàn thể chư tôn đức hành giả an cư được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Thưa chư vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với trường hạ qua một chủ đề: bậc trí và kẻ vô trí. Con đường tu tập mà tất cả chư tôn đức đang thực hiện trên lộ trình tam vô lậu học, giới học, định học, tuệ học, đó chính là con đường của bậc trí. Còn ngược lại, đó là kẻ vô trí. Chúng ta thấy có rất nhiều cái tôn giáo hiện nay đang xuất hiện. Ngoài cái tôn giáo đạo Phật là chúng ta có 10 tôn giáo lớn trên thế giới, đó là chưa kể có rất nhiều tôn giáo nho nhỏ đã xuất hiện. Và thời xa xưa tại đất nước Ấn Độ là có 94 loại tôn giáo được đề cập trong quyển Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hòa. Nói như vậy có nghĩa là rất nhiều tôn giáo cũng song song cùng thời của đạo Phật và cũng sau thời của đạo Phật, nhưng mà với cái nhìn trí tuệ của Đức Như Lai, khi các đệ tử hỏi Đức Phật rằng trước Đức Phật và về sau có vị nào có khả năng chứng thánh quả hay không, thì Đức Phật bằng tuệ giác của mình, Ngài thấy không có một tôn giáo nào khác có những vị chứng chánh quả. Ngay cả ở thời kỳ của Phật có 6 trường phái triết học rất nổi tiếng, và 6 trường phái đó cũng chính là 6 tôn giáo lớn. Nhưng mà Đức Phật nhìn trong tất cả các trường phái vậy, ngay cả những vị giáo chủ cũng không có một vị nào được gọi là chứng thánh quả. Và về sau đạo Ni Thiền Tử Nigantanita Buddha, ông ta vừa mới từ trần, lúc bấy giờ chúng đệ tử của Ngài đã nổi loạn và tranh giành quyền lực với nhau. Và khi tôn giả A Nan thấy tình trạng đó cũng hơi buồn buồn và đã khóc. Khóc sợ một ngày khi Đức Thế Tôn ra đi, cái giáo đoàn của Ngài cũng sẽ tranh giành quyền lực và cũng không chịu tu tập. Nhưng mà Đức Tôn mới nói với Tôn giả A Nan rằng con không nên khóc như vậy. Giáo pháp của ta là hoàn chỉnh ở đoạn đầu, hoàn chỉnh ở đoạn giữa và hoàn chỉnh ở đoạn cuối. Còn đối với cái giáo pháp Nirvikalpa thì chưa hoàn chỉnh. Từ ngay dấu chưa hoàn chỉnh đó cho nên nó có những cái gút mắc, và do những gút mắc đó tư tưởng nó không được đả thông, và do vậy nên tình trạng đó mới xảy ra. Nói như vậy, Đức Thế Tôn đã thấy rõ điều đó. Và sau đó một đệ tử của Nigantha Nitabutta đã hỏi rằng: giáo chủ của tôi vừa mới từ trần và ngài đã đi đâu? Xin thưa, lúc bấy giờ Phật không dám trả lời. Và sau đó cuối cùng qua ba lần thưa thỉnh, Đức Phật mới nói: hiện nay ngài đang bị đọa lạc ở trong địa ngục. Vừa nói xong, người đệ tử đó đã bắt đầu tức giận, nổi nóng, phẫn nộ, và lúc bấy giờ đã chửi mắng đối với cái quan điểm đó. Tại sao một vị giáo chủ của tôi mà bây giờ lại nói rằng đang đọa địa ngục? Và xin thưa, Đức Thế Tôn không thể nói lời nào khác. Ngài thấy sự thật như thế nào thì ngài nói như vậy, và không thể nói hơn, và cũng không thể nói để cho người khác vừa lòng. Ngài là nói đúng sự thật, dù sự thật đó nó khiến cho người khác phải đau lòng, nó khiến cho người khác phải nhức nhối, nhưng cũng phải nói. Nhưng mà ngài rất tế nhị, ba lần đầu ngài không nói, nhưng mà đến lần thứ tư, vì người đó khẩn cầu quá cho nên ngài mới nói. Nhưng mà ngài có nói rằng khi mà ngài nói sự thật rồi thì đừng bao giờ nổi nóng, mặc dù nói trước, rào trước, đoán sau như vậy, nhưng mà cuối cùng là vị đó vẫn nổi nóng. Bởi vì họ không chấp nhận được một vị giáo chủ của mình cuối cùng nói rằng rơi vào con đường địa ngục. Xin thưa, ai chấp nhận được? Bản thân của chúng ta không thể chấp nhận được. Rõ ràng là điều đó nói rằng chúng ta là kẻ vô trí. Điều đó nói như vậy có nghĩa là chúng ta là kẻ vô trí. Chúng ta không biết được đâu là minh sư, và chúng ta đi tìm một con người và một quan điểm, thế mà cuối cùng rồi quan điểm đó nó không đưa chúng ta đến chỗ an lạc, hạnh phúc lâu dài. Cho nên với việc làm thế nào để có thể đi đúng hướng và có thể thành tựu được thánh quả, được hạnh phúc lâu dài, đây chính là một điểm nổi bật ở trong đạo Phật, và chỉ có trong đạo Phật thôi. Con đường tu giới định tuệ, xin thưa, không có bất cứ một tôn giáo nào khác. Chúng ta có thể tìm hiểu về tất cả các loại tôn giáo, 10 loại tôn giáo trên thế giới, không có tôn giáo nào đề cập đến tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Tam vô lậu học đó là ba loại môn học mà đưa đến cái chỗ là vô lậu, tức là cắt trừ tất cả mọi cái phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Và đây là một trong những môn học rất siêu xuất. Càng tu tập theo giới định tuệ, ta càng cảm thấy an lạc, phiền não bắt đầu từ từ được tan biến. Và chỉ có trong đạo Phật có, còn các tôn giáo khác là hoàn toàn không có. Từ ngay đó cho nên trong đạo Phật mới có bậc trí, còn đối với tất cả các tôn giáo khác được xem đó là kẻ vô trí. Và kẻ vô trí không phải chỉ là chỉ cho các tất cả các loại tôn giáo, mà còn chỉ cho tất cả mọi người. Ai có những cái thành kiến, ai có những cái biên kiến, ai có những cái thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, xin thưa, chỉ cần có những tà kiến sai lầm đó là ta đã trở thành kẻ vô trí. Mà kẻ vô trí thì xin thưa, dù có tu tập suốt cả cuộc đời thì cũng thế thôi. Chẳng hạn như đối với Bà La Môn giáo, họ có một cái hành trình, một cái sơ đồ tu tập rất là kỹ lưỡng, có nghĩa rằng từ lúc sinh ra cho đến năm 24 tuổi là cần phải đi học ở trên trường đời cũng như là học trên trường tôn giáo. 13 tuổi đối với em bé nữ, 11 tuổi đối với bé nam là phải đến cái nhà thờ để mà xin nhập đạo. Có nghĩa rằng họ có quy định độ tuổi để mà bước vào con đường đạo. Trong khi đó chúng ta thấy so sánh với các tôn giáo khác, ta thấy đạo Phật hình như không có quy định này. Không quy định bé nào phải đúng độ tuổi đó phải vào chùa quy y, không có. Và thậm chí là ở bên Thiên Chúa giáo, họ còn có một cái quy định nhanh hơn nữa, em bé vừa mới chào đời là phải ẵm em bé lên để cho ăn bánh thánh. Có nghĩa là họ đã đặt cọc và cho các em bé đó được về nhà thờ sớm, rất sớm. Rồi sau đó tới 13, 14 tuổi, các em đó tiếp tục lên nhà thờ và bắt đầu được đặt cho một cái pháp danh, tức là theo dòng của Thiên Chúa. Nói như vậy có nghĩa là họ tính toán rất kỹ lưỡng từ bé và cho lớn đến lớn, và họ định hướng em bé rất rõ ràng. Nhưng ở đạo Phật chúng ta không hề thấy định hướng đó. Ở đạo Phật có người 50 tuổi mới xin quy y, có những người 60 tuổi mới quy y, có người 70 tuổi mới bắt đầu xin quy y. Có nghĩa là chúng ta thấy có những hạng tuổi khác nhau đã đến với cửa chùa. Nhưng có một điều khác. Cái khác này có nghĩa là mặc dù là 60-70 tuổi mới quy, nhưng mà tất cả đều là tự nguyện. Đây là sự tự nguyện, không có sự bắt buộc. Đối với các tôn giáo khác là sự bắt buộc, đối với tôn giáo Bà La Môn tại đất nước Ấn Độ là bắt buộc, nhưng mà đối với đạo Phật không hề bắt buộc. Từ những người quy y cho đến tất cả quý thầy của chúng ta là tự nguyện đi theo con đường này, cho nên không ai bắt buộc mình cả. Và nếu mình còn ưa thích con đường này thì mình tiếp tục làm tỳ kheo và tiếp tục mình tu học theo giáo đoàn Tỉnh Thức dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Còn nếu chúng ta không thích thì chúng ta có thể ra đời, chúng ta có thể đi theo một tôn giáo khác. Ở đây không hề có sự bắt buộc. Sự tu tập của chúng ta bị gò bó trong 3 tháng an cư kiết hạ. Bình thường chúng ta đi rất là dễ dàng, còn bây giờ đi ra đi vô là phải dò, phải xét, phải xin giấy, tức là làm hơi gắt một chút xíu, các vị thấy hơi khó chịu. Nhưng mà thật ra đó là sự tự nguyện của mình. Và thậm chí hiện nay chúng ta thấy có nhiều nơi còn khó hơn nữa. Chẳng hạn như là ở dưới Huệ Quang của Hòa Thượng Minh Thông có một cái lớp luật, và Hòa Thượng đào tạo lớp luật ở đó, và tất cả những vị nào vào trong đó học 4 năm là xin thưa không có bước ra cổng. Ăn, nghỉ, ở, tất cả đều trong đó. Và ngay cả việc học hành, quần áo, tất cả đều là Hòa Thượng lo hết từ đầu đến cuối, không có bước ra. Rồi Chư Tăng ở ngoài Hòa Thượng Nhật Quang Phường Chiếu cũng như vậy, một khi đã vào là khoảng 4 năm bắt đầu mới ra, còn không có ra nửa chừng. Mà vị nào ra nửa chừng là sau đó là xin thưa không được nhập chúng trở lại. Một khi đã ra rồi là thôi ra luôn. Có nghĩa là đó là một cái sự tình nguyện. Tình nguyện vào và ta chịu không nổi thì ta cứ ra. Không có một cái gì o ép. Có nghĩa rằng ta cảm thấy ta chịu đựng nổi và ta cứ ở. Và sự chịu đựng đó chính là sự nỗ lực tu tập. Và cuối cùng là cái sự nỗ lực đó các ngài muốn cho chúng ta trở thành bậc trí. Bậc trí có nghĩa là chúng ta thấy rõ. Và nhờ thấy rõ như vậy cho nên mới có được hạnh phúc an lạc lâu dài. Còn nếu chúng ta tu mà chúng ta không thấy rõ, xin thưa chúng ta cũng đi lẫn quẩn. Nhưng mà mặc dù như vậy, chúng ta cũng được một phần nào được cái định hướng của Đức Thế Tôn, đó là con đường Tam Bồ Lậu Học. Nếu chúng ta tu đừng xa rời con đường Tam Bồ Lậu Học là chúng ta vẫn còn tiếp tục để mà tiến. Và con đường đó càng đi thì chúng ta mắt càng sáng và trí tuệ của chúng ta sẽ tăng trưởng. Đó là sự vững vàng của bậc trí. Và với con đường đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc lâu dài. Còn ngược lại, nếu chúng ta không đi con đường giới định tuệ và chúng ta đi một con đường khác, xin thưa chắc chắn trước sau gì chúng ta cũng đi lạc. Chẳng hạn như định hướng của Bà La Môn là từ nhỏ đến 24 tuổi là chỉ lo học. Tới năm 24 tuổi đến 48 tuổi là lúc bấy giờ họ sẽ tham gia vào trong việc cúng tế. Họ giống như một nhà sư đi cúng tế. Nhưng mà thật ra họ vẫn là mặc đồ đời, nhưng mà họ thuộc giai cấp Bà La Môn, đi cúng tế hết chỗ này cho đến chỗ khác. Rồi từ năm 48 tuổi đến năm 72 tuổi, lúc bấy giờ họ sẽ dấn thân nhiều hơn, bôn ba nhiều hơn. Còn có nghĩa là họ trở thành những vị tư tế cao cấp. Có nghĩa là họ đi cúng khắp từ chỗ này đến chỗ nọ. Và tới năm 72 tuổi họ sẽ buông hết tất cả và họ trở thành một nhà ẩn sĩ và trốn trong rừng. Có nghĩa là họ không thấy lang thang trên đường phố, mà họ trốn bặt ở trong rừng để làm gì? trở thành nhà ẩn sĩ và chỉ lo tu tập mà thôi. Tức là đoạn cuối của cuộc đời của họ là chỉ lo tu tập, ngoài ra là không lo chuyện gì khác. Họ có một cái bản hành trình tu tập như vậy đó. Và ở đạo Ni Kiện Tử thì họ cũng có bốn chúng, giống như là của bên Phật giáo. Họ cũng có tăng, họ cũng có ni, họ cũng có cận sự nam, họ cũng có cận sự nữ. Và họ cũng có một cái hành trình tương tự, gần giống như là hành kỳ của bên Bà La Môn giáo. Mặc dù họ có chương trình cụ thể hẳn hồi và phân định độ tuổi, nhưng mà cuối cùng là đã thấy bậc trí là không có, mà kẻ vô trí là nhiều. Bởi vì họ phân định theo cái góc độ của thế gian, chứ họ không nhìn thấy cái góc độ của xuất thế gian. Có nghĩa là xuất thế gian thì với một cái nhìn nó sâu sắc, và từ đó cho nên nó sẽ đưa đến chỗ an lạc, hạnh phúc nhiều hơn, không rơi vào con đường lầm lạc và lầm lỡ. Còn trong khi đó, bao nhiêu tôn giáo khác, họ không thấy rõ, một vị giáo chủ của họ không thấy rõ, cho nên không thể nào có thể lãnh đạo cho tất cả những người đi theo họ là đi đúng hướng. Nói đến cái chỗ này, có một lần Đức Thế Tôn đã ví dụ một đàn bò. Một người chăn bò dắt một đàn bò đi qua một bờ suối, và trong lúc đi như vậy thì lúc bấy giờ bò đầu đàn nó dẫn đầu và nó đã sụp xuống hố. Và khi nó sụp vào hố sâu, nó đã bị nước cuốn trôi. Tới con thứ hai cũng bị nước cuốn trôi, và tới con thứ ba cũng bị nước cuốn trôi. Cho đến từ con bò đầu đàn, cho đến những con bò đực, rồi đến những con bò cái, rồi đến những con bò con, xin thưa, lần lượt bị nước cuốn trôi. Và nó khi nó bị cuốn như vậy, nó dẫm đạp lên nhau và nó chết, không sao sẽ kể cho xiết. Và từ cái hình ảnh của đàn bò bị chết lũ lượt như vậy, cho nên Đức Thế Tôn nói đây chính là cái nhìn của kẻ vô trí. Có nghĩa rằng họ chăn bò, nhưng mà cuối cùng họ đã làm cho đàn bò họ bị tổn thất một cách nặng nề. Và từ đó Đức Thế Tôn đã chuyển hướng, và Ngài nói đối với một vị thầy tỳ kheo tu tập cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta không có trí, chúng ta tu tập nhưng mà thật ra cuối cùng là bao nhiêu cái công đức chúng ta đều tu công cốc, có nghĩa rằng nó không dính dáng vào chỗ nào. Mục đích làm sao phải cứu đàn bò, mà bây giờ để cho đàn bò chết lũ lượt la liệt như vậy, thì cuối cùng rõ ràng ta không có lợi ích và tổn thất rất là lớn. Có nghĩa rằng tu đáng lẽ là phải có công đức, mà công đức thì không thấy, mà thấy tổn thất. Ta càng tu ta thấy ta bị giảm thiểu phước báo, ta thấy ta càng tu nhưng mà ta thấy ta đau khổ, sầu muộn, u bi. Chẳng hạn như người giữa thế gian họ u bi sầu não nhiều lắm. Chẳng hạn như có một hôm chúng tôi thấy có một cô Phật tử, cổ vô cổ nói thưa thầy, lúc này sao không biết năm nay con là sao đó, không biết thầy coi thử coi năm nay sao gì nó chiếu con, mà sao con đau khổ từ đầu năm đến bây giờ. Có nghĩa rằng lúc nào cũng gặp chuyện, hết chuyện này đến chuyện nọ. Rồi cũng hôm trước, cách đây khoảng 2 tuần, có một chàng trai mà cũng khoảng 35 đến 40 tuổi, khoảng chạc ở đó, cũng nói tới gặp chúng tôi và cũng khóc. Thưa thầy, con đau khổ quá. Trước đây con làm ăn được, gia đình con rất hạnh phúc, gia đình có rất con rất an vui. Nhưng mà mấy lúc gần đây con làm ăn thất bại, và khi thất bại đầu kia thì con đau khổ quá, con thường hay ở nhà. Mà có khi con ở nhà bắt đầu vợ con nó cằn nhằn, và nó nói con không chịu làm ăn, không biết làm ăn, và làm cho gia đình túng thiếu. Rồi cuối cùng nó cằn nhằn riết, cuối cùng con cũng chịu nổi, con cũng đau khổ lắm, con cũng muốn đi tìm một việc làm, nhưng mà tìm hoài cũng không ra. Và sau đó nói chúng tôi xin cho một lời khuyên. Và trong trường hợp đó, chúng tôi nghĩ rằng tất cả hai trường hợp mà của một cô Phật tử và của một anh Phật tử, xin thưa tất cả đều là do hết phước báo. Đều do hết phước báo. Người còn phước báo thì tự nhiên công ăn việc làm suôn sẻ, tất cả mọi người chung quanh kính nể, và đi đâu cũng được người ta trải thảm, người ta đón tiếp. Nhưng mà khi hết phước báo rồi, các vị mới thấy cuộc đời là thê thảm. Người Phật tử họ sẽ xính dính và họ không biết sống làm sao cho đúng. Khi họ hết phước báo, họ làm cái kiểu nào cũng bị chửi, bởi vì họ hết phước báo. Người có phước báo thì được mọi người kính trọng, hết phước báo thì xin thưa chẳng có ai xem người đó ra gì. Thậm chí là gặp mặt và họ đã đóng cửa lại, họ không muốn tiếp, bởi vì họ không muốn tiếp một người nghèo khổ và hết phước báo. Họ chỉ có thể thích đón tiếp những người có phước báo. Cho nên đừng trách có những người là lúc mà cơ hàng thì nói chuyện vui vẻ, tới lúc một người mà cơ hàng và một người làm quan, lúc đó muốn gặp nhau càng rất khó. Phước báo và lúc bấy giờ nó sẽ đưa tới đẳng cấp là có sự sai biệt, cho nên cũng đừng có trách. Tại sao lúc bình thường thì họ đón tiếp mình tốt đẹp khi mình với họ cùng một đẳng cấp, và khi mà bắt đầu mình mà giảm phước báo, mình ở một đẳng cấp khác, đừng trách họ tại sao họ không nhìn mình, tại sao họ không nâng đỡ mình. Xin thưa, muốn nâng đỡ nâng cũng không được. Vì sao vậy? Có phước báo mới có thể nâng đỡ được, còn không phước báo thì làm sao nâng đỡ. Cho nên chúng tôi khuyên hai vị đó cố gắng nỗ lực tu tập, tụng lên chùa thường một chút, tụng kinh nhiều một chút, về nhà niệm Phật nhiều một chút, và chỉ có phương cách đó là nâng phước báo lên nhanh chóng. Ngoài ra tất cả những việc khác để nâng phước báo rất khó khăn. Đối với chư Tôn Đức mà khi chúng ta vào chùa, chúng ta thấy phước báo tăng trưởng rất là sai khác. Chẳng hạn như có một Phật tử nói chúng tôi, xin thưa hồi đó con biết vị thầy này nè, thầy này mới tu thôi một năm thôi, nhưng mà con phải phục thầy đó. Chúng tôi hỏi sao vậy? Ngày xưa thầy đó ở ngoài đời con nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ và rất đau khổ, rất sầu muộn, nhưng mà lạ một điều, bây giờ nhìn lại thầy đó là một trời một vực. Bây giờ thầy đó tươi tắn hơn, tròn trịa hơn, không biết tại sao vô ăn cơm chùa ăn chay thôi mà tại sao mà đẹp trai dữ vậy. Phật tử nói như vậy đó thưa chư vị. Nói như vậy có nghĩa rằng quý thầy vào chùa chỉ một năm ăn chay thôi, nhưng mà thật ra đó chính là một năm của sự tu tập. Sự tu tập liên tục trong một năm thôi là đã thay đổi một cách toàn diện về hình tướng của người đó. Bởi vì một câu nói giữa thế gian nó là tâm vô hữu tướng, tướng tự tâm sanh. Tâm thì không có hình tướng, nhưng mà tướng của mỗi người của chư Tôn Đức ngồi đây, xin thưa đó chính là do tâm sanh. Cho nên nếu chúng ta nỗ lực tu tập và đừng nghĩ gì cả, thì xin thưa đó chính là con đường đúng đắn. Bởi vì sao? Chúng ta thấy chúng ta phát triển về cái tướng rất là tốt đẹp. Từ một cái tâm tốt đẹp nó dẫn đến một cái tướng tốt đẹp. Cho nên chỉ cần nỗ lực tu tập có phước là có sự sai biệt. Và tướng tốt đẹp bắt đầu là có sự sai khác. Có sự sai khác. Phật tử nhìn tất cả chư Đức họ thích lắm. Tại sao có nhiều người hỏi là tất cả quý thầy là khi đi xuất gia ai cũng hủy hoại hình hài bằng cách là không mặc đồ thế gian, tất cả đều cạo tóc, thế mà tại sao có một điều mà Phật tử họ lại thích, họ lại thương quý thầy? Xin thưa các vị đừng lầm tưởng là họ thương cái sách, mà họ thương ở chỗ phước báo. Mình tu và có phước báo thì xin thưa họ mến cái đó. Chứ còn nếu không có cái lực tu và không có phước báo, xin thưa lơ mơ mai mốt lỡ mà cặp đôi với họ, về nhà mai mốt họ chửi tan tành, không còn cái gì hết thưa tất cả các vị. Tại sao họ chửi? Tại sao họ mắng? Có nhiều chung đức đây chắc có lẽ là cũng có kinh nghiệm, thấy huynh đệ của mình có nhiều người đã khổ sở như vậy. Tất cả đều là do khi mình ra hết phước báo, mình không có tu nữa. Chứ nếu mình còn tu là mình vẫn còn có phước báo. Nói như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta nỗ lực tu tập, lúc bấy giờ chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều phiền toái phiền não giữa cuộc đời, và con đường tu tập của mình sẽ mỗi lúc mỗi thăng tiến nếu mình còn tiếp tục để cố gắng giữ. Mà cái nếu đó là dựa trên nền tảng là tự nguyện, tự giác. Không có ai mà có thể nhắc nhở mình suốt cả cuộc đời. Chỉ có tự mình nhắc nhở chính bản thân của mình thôi. Còn trong ba tháng hạ thì xin thưa, đây là một trong những điều kiện lại khác. Một điều kiện tốt đẹp hơn, có nghĩa là được ban tổ chức, được tất cả các thầy nhắc nhở nhau, sách tấn nhau, cùng nhau tu học. Nhưng lúc sách tấn như vậy, nếu người nào ham tu thì thấy đây là một điều hạnh phúc. Mà nếu người nào không ham thì cảm thấy có một cái gì gò bó quá. Nhưng mà dẫu sao chúng ta đang đi trên một cái lộ trình tốt đẹp. Và với cái lộ trình đó thì ta sẽ không để cho phước báo của ta nó bị giảm tổn, và nó làm cho chúng ta giảm đức. Và nhờ như vậy, cho nên nếu chúng ta biết được điều đó, chúng ta sẽ được hạnh phúc lâu dài của bậc trí. Còn đối với bậc vô trí thì xin thưa, ngày hôm nay tổn giảm, ngày mai tiếp tục tổn giảm. Bởi vì người này không biết rõ được bờ bên này và không biết rõ bờ bên kia. Muốn cho đàn bò mà đi từ bờ bên này sang bờ bên kia phải biết rõ là bờ bên này như thế nào, bờ bên kia phải như thế nào. Và phải vào cuối của mùa mưa, lúc bấy giờ là nước chỗ nào là cạn nhất, phải là cạn nhất. Và khi cạn như vậy thì bò mới đủ sức để mà nó bò qua bên kia. Còn nếu không thì nước sâu quá, bò nó sẽ không đủ một cái dũng lực, nó thấy nước là bò đã chừng là hết rồi. Nhưng lúc đó ta hô hào, tiến lên, cố lên, cố lên. Có nghĩa rằng trên con đường tu của chúng ta chỉ có cách là tiến lên, cố lên, cố lên thôi. Nhưng mà vấn đề cần phải biết cái đã. Phải biết được cái chỗ nào tiến được, cái chỗ nào tiến không được. Chứ không biết, không phải là lúc nào cũng tiến, tiến ào ào ào. Xin thưa, nếu mà tiến mà gặp nước sâu là xin thưa, cuối cùng là bị tổn giảm về cái phước báo. Do vậy trên đối với bậc trí sẽ biết rất rõ cái chỗ nào bò có thể qua được. Và khi mà sắp đội hình mà cho bò qua cũng phải đúng cách. Đúng cách là con bò đầu đàn là phải đi trước, rồi sau đó những con bò đực phải đi kế tiếp, và sau đó những con bò cái phải đi kế tiếp, rồi sau đó mới tới những con bò con lớn lớn đi kế tiếp, và sau đó có những con bê bắt đầu mới đi kế tiếp. Phải sắp đội hình. Chứ nếu không có sắp đội hình thì xin thưa thất bại. Thất bại. Đưa bê lên trước, xin thưa thất bại. Vì bê nó sẽ chạy tán loạn. Phải để cho con bò được qua trước, con bò cái qua trước, rồi mẹ đứng bên kia, con bò mẹ mới gọi bê bê, nó kêu con qua đi con, thì lúc bấy giờ nó mới bảo đảm. Bởi vì nó sẽ yên tâm hơn. Có mẹ bên kia rồi, nó chỉ cứ nước nhắm mắt, nhắm mũi, cứ chạy qua là an toàn. Và đó là cái nhìn của một bậc trí. Từ ngay đó trên con đường giới, định và tuệ được sắp xếp, giới phải đi trước, rồi sau đó mới tới định, và sau đó mới tới tuệ giác. Rồi sau tuệ giác nó còn cái gì nữa? Nó xin thưa, nó còn có giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Có nghĩa là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Có nghĩa là lần lượt giới có rồi thì tự động có định, định có rồi tự động có tuệ, tuệ có rồi tự nhiên giải thoát. Nhưng mà trên con đường tu của chúng ta thỉnh thoảng đôi khi chúng ta cũng hơi bị nôn nóng. Chúng ta muốn con đường giải thoát của mình là giải thoát liền, tu trong đời này và giải thoát nhanh. Khi giải thoát không được, cuối cùng ta trở lại thành người bi quan, và ta nói không biết con đường Phật đã lập ra giới, định, tuệ, tam bộ lộ học như vậy có chắc chắn và bảo đảm hay không. Tại sao trên con đường tu chúng ta không thấy kết quả? Xin thưa, do không thấy được cái sự tốt đẹp từ ngay do đó nôn nóng. Mà càng nôn nóng thì xin thưa, cuối cùng tu không thấy an lành, không thấy hạnh phúc. Còn ngược lại, đối với một người mà chúng ta thấy rõ được cái lộ trình giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, không có gì để nôn nóng. Giới có, tự động là có định, định có, tự động là có tuệ giác. Và tuệ giác có là tự nhiên có giải thoát, mà giải thoát có thì có giải thoát tri kiến. Giữa cái giải thoát và giải thoát tri kiến khác nhau chỗ nào? Xin thưa, giải thoát là giải thoát được an lành, được thảnh thơi. Còn giải thoát tri kiến là ta biết được cái phương pháp để mà ta tiếp tục dắt dẫn những người khác cùng đi qua. Tức là Đức Thế Tôn đã thành tựu được giải thoát tri kiến, cho nên Ngài có một cái phương pháp để mà hướng dẫn cho chúng đệ tử, lèo lái cho chúng đệ tử, làm thế nào cho chúng đệ tử đắc quả A-la-hán. Cho nên sự thành công của Đức Thế Tôn là rất lớn. Từ sau khi Ngài thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, để thành lập một giáo đoàn và phát giáo đoàn này phát triển một cách rộng rãi, xin thưa Ngài làm rất là có tài và có phương pháp. Phương pháp của Ngài là Ngài đi tìm những vị nào có khả năng nghe được giáo pháp của Ngài, chứ Ngài không phải là cái đi trên đường phố độ được bao nhiêu người cứ độ. Không phải, phương pháp đó thất bại. Ngài phải đi đúng cái chỗ năm anh em Kiều Trần Như thì tự nhiên sẽ có năm vị A-la-hán. Ngài đi đến gặp 55 anh em Gia Xá, thế là Ngài có 60 vị A-la-hán đầu tiên. Và đây cũng chính là cái giáo đoàn hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo, tức là đầu tiên chỉ có 60 vị thôi. Và với cái giáo đoàn đó, Ngài dạy tất cả các con mỗi người hãy đi một hướng. Trong khi đó chúng ta thấy ở trong luật thì lại nói khác, các con hai người đi một hướng. Trong khi đó ở giáo đoàn hoằng pháp thì Đức Thế Tôn lại nói các con cứ mỗi người đi một hướng. Bởi vì sao? Bởi vì giáo đoàn đó là 60 vị chứng quả A-la-hán, và những vị này không còn cấu nhiễm. Và từ ngay đó nên Đức Phật mới kêu là các con mỗi người một hướng, và hãy đem giáo pháp này từ sơ thiện, trung thiện cho đến đại thiện, hãy nói cho mọi người nghe. Ai chưa hiểu nói cho họ hiểu, ai chưa chứng nói cho họ chứng. Và từ ngay cho đó, cho nên chỉ có 60 người cùng Đức Thế Tôn là 61 người. Và từ đó nó phát triển rộng rãi trên đất nước Ấn Độ, và giáo đoàn của Đức Thế Tôn được thành lập một cách nhanh chóng. Một cách nhanh chóng. Và nếu chúng ta ở đây Trương Đức mà biết ứng dụng phương pháp này và thành lập một đạo tràng, xin thưa đạo tràng chúng ta sẽ lớn và mạnh rất nhanh chóng. Lớn mạnh rất nhanh chóng. Ta cần phải nắm đối tượng nào, những người nào có khả năng về đạo tràng, phải nắm cái số chấp bu đó. Và khi cái số chấp bu đó có rồi thì tự nhiên cái số người kia sẽ có, họ tự động họ quay về. Bởi vì cái lớp chấp bu này, tất cả các vị này sẽ hỗ trợ và ủng hộ chúng ta thành công và tốt đẹp. Đây là cái cách mà Đức Thế Tôn đã từng làm. Chứ chúng ta không nên làm bình thường, làm theo cái dạng bình thường chúng ta thấy không kết quả. Không kết quả. Và kết quả nếu có thì quá ít, và chúng ta chỉ ngồi chờ thôi. Nhưng mà muốn biết được cái chỗ này thì phải là bậc trí. Chúng ta phải có huệ. Chúng ta phải trang nghiêm đối với giới. Chúng ta phải trang nghiêm đối với định. Thì lúc bấy giờ tự động tuệ sẽ phát sinh, và con đường giải thoát là sẽ hiển lộ. Nhưng mà đừng chờ tới ngay cái chỗ mà giải thoát toàn phần. Chúng ta tu giới tới đâu là chúng ta sẽ được giải thoát tới đó. Giới tới đâu ta có định tới đó, và định tới đâu thì chúng ta có tuệ tới đó, và tuệ tới đâu ta có giải thoát tới đó. Từ ngay đó cho nên giới chính là giải thoát từng phần. Có nghĩa là ta giữ tới đâu là ta giải thoát tới đó. Và đó chính là con đường của bậc trí. Và do vậy trên bậc trí lần lượt cho bò đầu đàn đi, tới bò đực, tới bò cái, tới bò con, rồi sau đó tới những con bê, và cuối cùng qua bờ bên kia một cách an toàn. Nhưng mà người trí còn biết được rõ bờ bên này, và biết rõ được bờ bên kia, và biết rõ được cái chỗ này là chỗ cạn nhất, nông nhất, chứ không có sâu. Phải biết rõ điều đó. Nhờ biết rõ điều đó cho nên biết được bờ bên này, biết được bờ bên kia, biết được ma, biết được phi ma, biết được tử, biết được phi tử. Có nghĩa là biết được con đường sống và con đường chết. Sống như thế nào, chết thế nào, chết có gì sợ hay không, và chết rồi đi đâu, và chết rồi về đâu. Phải biết rõ. Từ ngay chỗ biết rõ đó cho nên người trí làm gì cũng đúng. Người trí làm gì cũng đúng. Còn đối với người vô trí, xin thưa, có nhiều người hỏi tại sao con làm cho con trong nhà, con làm cái gì con cũng muốn góp một phần trong gia đình, con muốn giúp cái này giúp cái nọ, nhưng mà không biết tại sao con rớ vô cái gì là bị chửi cái đó. Xin thưa, cái rớ của chúng ta đó là cái rớ của một kẻ vô trí. Còn đối với người có trí là cái rớ đó ta có làm nhưng mà làm lợi ích, cho nên nhiều người hoan hỷ. Còn chúng ta cũng làm nhưng mà làm tới đâu là phá tới đó. Như vậy thì ai hoan hỷ? Như vậy đó chính là kẻ vô trí. Còn bậc trí xử sự luôn luôn mang lại an lạc cho chính bản thân của mình và cho người khác. Nhưng mà chúng ta định nghĩa thế nào là một bậc trí? Chúng ta chỉ có nói đến bậc trí là bậc sáng suốt, nhưng mà làm sao biết được ở đâu là bậc sáng suốt? Xin thưa, nói đến bậc sáng suốt này nó có nhiều cấp độ, nhưng mà chúng ta tạm thời nói ở 4 cấp độ thôi. Cấp độ thứ nhất, đó là một trong những cấp độ mà ta được tính là tương đương với quả vị A-la-hán. Có nghĩa là người này đã diệt trừ 5 hạ tầng ký sử và đã diệt trừ 10 thượng tầng ký sử từ ngay chỗ đó, cho nên người này không còn ký sử. Ký sử là gì? Ký sử là sự sai sử. Chúng ta không còn bị tác động sai sử nữa, mà chúng ta đã giải thoát hoàn toàn tất cả mọi cái sự dây trói. Và nhờ thoát khỏi mọi sự dây trói, ta không còn bị ràng buộc, cho nên ta tự tại, ta thông dong, ta không còn bị dính cái này, ta không còn bị kẹt cái kia, ta không còn bị mắc vào cái nọ. Tức là ta tu riết một thời gian, ta thấy ta rất thảnh thơi, không còn bị rơi vào trong những cái cố chấp tà kiến, không bị dính mắc vào trong quan điểm. Đừng bao giờ nghĩ rằng quan điểm của mình đúng và bao nhiêu người khác nghĩ là sai. Ngày nào ta còn nghĩ như vậy, đó là ta đang rơi vào trong cố chấp tự bao giờ mà chúng ta cũng không hay. Và khi ta rơi vào cố chấp, ta dính mắc và ta cự cãi cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà nếu ai cố chấp nhiều quá, mai mốt chúng ta sẽ phải trả giá. Phải trả giá. Trả giá là từ cái cố chấp của chúng ta nó tạo ra nghiệp. Và từ cái chỗ tạo ra nghiệp, cho nên chúng cuối cùng chúng ta sẽ đau khổ lâu dài. Cho nên người nào mà buông bỏ cố chấp càng sớm bao nhiêu thì người đó sẽ được lợi lạc và được giải thoát nhanh chóng hơn. Có nghĩa rằng theo cái quan điểm mà sống có nghệ thuật của Ngài A Na Luật, có nghĩa là sống ở trong chúng, và chúng lúc bấy giờ Ngài sống với 3 người và rất là hòa hợp và không hề có sự tranh cãi. Tại sao như vậy? Đức Phật hỏi và Ngài A Na Luật trả lời: chúng con sống ở đây mỗi người là sống vì những người khác, tức là con lấy tâm của hai vị thượng tọa kia để làm tâm của con, cho nên các vị đó nghĩ sao thì con làm y chang như vậy, và các vị thượng tọa khác cũng nghĩ y chang vậy, là lấy hai cái tâm của vị thượng tọa kia để làm cái tâm của mình. Đừng bao giờ lấy cái tâm của mình làm trung tâm, mà hãy xem coi người chung quanh, đối tượng các thầy chúng ta đang nghĩ gì và các thầy thích làm cái gì, chúng ta làm theo đúng y như vậy và lấy cái đó làm tâm của mình, thì tự nhiên mình an vui và các thầy cũng an vui. Đó là một trong những nghệ thuật sống hòa hợp. Đó là tinh thần lục hòa, là như vậy. Lục hòa nói là 6 cái, nhưng mà thật ra cuối cùng nó cũng có một chữ thôi, đó là chữ tâm. Nếu không có một chữ tâm thì xin thưa, cuối cùng biết bao nhiêu điều rối rắm. Còn nếu như một chữ tâm mà thông suốt, ta lấy tâm của mình thông suốt với tâm của tất cả các thầy, các thầy thích cái gì con làm theo cái đó, xin thưa tự nhiên mình rất là an tâm. Và từ ngay đó trong tâm của chúng ta không còn bị sai sử, nó không còn bị dính mắc, và 10 lỗi kiết sử tan biến. Lúc bấy giờ đây là cấp độ của bậc trí sáng suốt. Có nghĩa rằng bậc A-la-hán được nói đó là sanh đã tận, việc nên làm đã làm xong, và trong đời này không còn việc làm nào nữa. Có nghĩa rằng nhiệm vụ của chúng ta tu là gì? Tu là đi làm. Làm gì? Diệt trừ tất cả mọi phiền não, diệt trừ tất cả mọi kiết sử. Diệt trừ xong rồi, hết nhiệm vụ. Và sau khi hết nhiệm vụ, chúng ta bắt đầu thảnh thơi. Thảnh thơi và không còn việc gì làm nữa. Có nghĩa rằng chúng ta đã đạt được một cái cấp độ cao nhất của bậc trí. Mặc dù sau đó theo truyền thống của Bắc truyền là còn thêm cấp độ khác, đó là cấp độ của duyên giác, cấp độ của Bồ Tát và cấp độ tới Phật mới là cao nhất. Đó là cái nhìn của Bắc truyền Phật giáo, có thêm cấp độ của duyên giác và của Bồ Tát rồi mới tới Phật. Nhưng mà cái cấp độ mà của hàng duyên giác Bồ Tát, cái đó là tự chứng từ từ tới quả vị A-la-hán. Tất cả mọi ràng buộc bỏ hết rồi thì cái vấn đề nhìn sâu sát về thập nhị nhân duyên, nhìn sâu sát về cái phương pháp tu lục độ của Bồ Tát đâu có gì khó. Nó chỉ còn là thời gian nữa mà thôi. Có nghĩa là thời gian đi quá độ, thực hành một cái phương pháp độ tha, tức là tự mình độ mình là xong rồi, là tự giác là xong rồi. Chúng ta chỉ còn có độ tha. Và cứ độ tha thì cứ từ từ, theo dòng thời gian tự động, cuối cùng ta sẽ thành tựu được Phật quả là công đức viên mãn và tròn đầy. Cái quan trọng là đạt tới ngay cái chỗ cấp độ giải thoát tất cả mọi cái kiết sự. Cái cấp độ thứ hai đó là cấp độ của quả vị Anaham. Đó là cái cấp độ mà diệt trừ hoàn toàn 5 cái hạ phần kiết sự, và 5 loại kiết sự đó tan biến tự động, ta sẽ trở thành một trong những vị chứng quả Anaham. 5 hạ phần kiết sự đó là gồm có những gì? 1 là thân kiến, 2 là nghi, 3 là giới cấm thủ, và 4 đó là tham, và 5 đó là sân. Chỉ cần diệt trừ được 5 loại đó là tự động chúng ta trở thành một trong những vị chứng quả A-la-hàm. Có nghĩa là chúng ta đã có khả năng thõng tay vào chợ. Khả năng thõng tay vào chợ có nghĩa là tham sân là chúng ta đã diệt trừ hoàn toàn, không còn sân hận đối bất cứ chúng sinh nào, không còn tham đối bất cứ chúng sinh nào, không còn có những giới cấm thủ, không còn có nghi và không còn có thân kiến. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm thân kiến là gì. Thân là thân thể, còn kiến là ý kiến, là quan điểm. Có nghĩa rằng quan điểm về cái thân này, đối với nhiều người khi chúng ta đang tồn tại một sắc thân và cho rằng sắc thân này là có tự ngã, nhưng Đức Thế Tôn nói sắc thân này của chúng ta không có tự ngã, sắc thân này là vô thường, sắc thân này là vô ngã. Người nào nghĩ được như vậy có nghĩa rằng thân kiến sẽ bị tan biến. Nhưng mà nói thì dễ, làm thì khó. Mặc dù chúng ta cạo tóc rồi, chúng ta thấy một điều thế gian không dám làm, chúng ta ở đây có khả năng làm. Nhưng mà sau khi chúng ta cạo tóc rồi, chưa chắc chúng ta đã dứt trừ được thân kiến. Ta vẫn còn thấy có một cái ta tổ bố, ta vẫn còn thấy có một cái ngã quá lớn. Từ ngay cái chỗ cái ngã còn tồn tại, cho nên chúng ta rất khó để mà vượt qua được thân kiến. Nói thì rất dễ, nhìn rõ thân kiến là cái thân này là vô thường, cái thân này là vô ngã, nhưng mà rất khó. Từ ngay chỗ đó, cho nên đề tài của thân kiến cũng là một trong những đề tài quán để mà diệt trừ cái sai lầm của chính bản thân ta. Tức là ta cần phải quán sát thân xác này, nó là gồm có 36 món. Nếu tách từng phần ra, nó là sự kết hợp của 36 món. Và nếu chúng ta tách một cách ngắn gọn hơn, đó là gồm có 4 món, đó là đất, nước, gió và lửa. Cái thân này là một trong những hỗn hợp trộn lẫn của nghiệp duyên. Từ ngay do đó cho nên nó mới hình thành ra một cái thân xác này. Và nghiệp duyên của mỗi người mỗi khác. Từ ngay do đó nên thân xác này mỗi người là một hình tướng khác nhau. Có người mập, có người ốm, có người tròn, có người là xương sẩu. Có nghĩa là nó khác biệt hết, cũng là thân con người thôi. Nhưng mà đó chính là do nghiệp duyên. Nhưng mà nghiệp duyên cũng là đất, nước, gió, lửa. Nó cũng là 36 món kết hợp. Đó là những chất nhầy nhụa và nó không được tốt lành. Bình thường khi chúng ta chưa có thân tật thì chúng ta thấy mình, da thịt mình nó mịn màng, nó dễ thương. Nhưng đến khi chúng ta vào bệnh viện, ta thấy ai mà máu nó phun ra và họ sưng tấy lên, lúc bấy giờ chúng ta mới thấy rằng đó chính là một cái thân nhơ nhớp. Nó có cái mùi rất là khó chịu. Nói như vậy, để có thể thấy rõ được điều đó, cần phải có một quá trình quán thật sâu. Có nghĩa rằng quán để phát sinh ra tuệ. Nhưng mà muốn quán được cái đó thì phải cần có giới. Giới sẽ ổn định cho định, và từ định bắt đầu quán mới sâu. Còn có người quán 2 phút thôi, có người quán 5 phút thôi. Và quán như vậy là quán không sâu. Mà tại sao quán không sâu? Giới chưa trang nghiêm, định chưa có được thiết lập. Có nghĩa rằng giới và định phải trang nghiêm, thì lúc bấy giờ quán không còn là 2 phút, mà quán một lần là 15 phút, quán một lần là nửa tiếng. và thậm chí các sư là phải quán từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ, và thường xuyên quán như vậy thì lúc bấy giờ cái kết quả mới có thể thành tựu nhanh chóng. Và nhờ phương pháp quán như vậy, cuối cùng ta sẽ thành tựu được thân kiến, ta sẽ thành tựu được cái nghi, tức là trong giáo pháp này không còn có chỗ nghi ngờ. Phải có tu tập, cần phải có tuệ, tuệ mở ra thì lúc bấy giờ ta không còn nghi. Người mà nghi nhiều, nghi chỗ này là chưa hiểu, nghi chỗ nọ chưa hiểu, xin thưa lúc bấy giờ ta chưa có bắt đầu đi đến chữ quán để nhìn rõ, ta còn đang nghi, ta còn đang ở trong cái giai đoạn được gọi là vẫn còn tiếp tục tìm hiểu và học tập, ta chưa có hạ thủ công phu. Điều thứ ba mà chúng ta bị vướng vào kiết sử đó chính là giới cấm thủ. Giới cấm thủ, cái giới cấm thủ ở đây là những cái giới cấm mà nó không hoàn toàn chính xác, thế mà ta cố chấp, ta dính mắc vào đó. Chẳng hạn như một cái câu nói giữa thế gian là câu tục ngữ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Với câu nói đó, đây là tục ngữ, và đối thế gian là họ chấp nhận. Nhưng mà điều đó có thật sự đúng hay không? Xin thưa chưa chắc. Và có nhiều người hỏi Phật giáo quan điểm thế nào về vấn đề là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đúng hay không đúng? Xin thưa Phật giáo sẽ nói không đúng. Nó chỉ là một trong những sự trùng hợp ngẫu nhiên của nghiệp. Tức là khi mà cái người này nghèo khổ sẽ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, tức là cha mẹ cũng nghèo khổ và con nó cũng sẽ nghèo khổ, và đời tới đời cháu nó cũng nghèo khổ. Đó là do cái nghiệp duyên. Không thể nói là đời cha ăn mặn là đời cha khổ rồi cho nên bây giờ con cũng khổ theo, đổ thừa tại cha. Thật ra đổ thừa không đúng. Bản thân cha đã từng làm một cái nghề xấu cho nên bây giờ mới nghèo khổ, đi trộm đi cắp cho nên bây giờ để khổ. Và đời con cũng vướng vào cái tội, cái nghiệp là đi trộm đi cắp cho nên cuối cùng tới đời con cũng bị. Không thể là đổ thừa là tại cha cho nên con mới phải khổ sở như thế này. Cách nói đó là cách nói đổ thừa, và cách nói đó là hoàn toàn không đúng. Nếu chúng ta tin vào đó và chúng ta đổ thừa, xin thưa bản thân của chúng ta đã rơi vào giới cấm thủ tự bao giờ mà chúng ta cũng không hay. Cho nên cần phải nhìn thấy rõ bằng tuệ giác, và khi nhìn thấy rõ như vậy thì tự nhiên bao nhiêu cái sai lầm của chúng ta sẽ từ từ tan biến. Và người nào tan biến tất cả mọi cái sai lầm, mọi cái diệt tuệ, tức là cái tuệ giác của chúng ta không thể tăng trưởng, thì lúc bấy giờ tự nhiên ta sẽ an lành trở lại. Đối với tham, đối với sân, ta chỉ cần diệt trừ không còn tham, tức là tham về vật chất, tham về bản thân, tham là xin thưa ta buông bỏ hết tất cả, vì cái gì cũng là vô thường, như vậy có cái gì để tham. Nhưng mà tiến đến cái giai đoạn này thì phải có thời gian. Sân hận, nếu chúng ta quán từ bi thì ai là người sân hận, đối tượng nào là sân hận? Xin thưa hoàn toàn không có đối tượng để mà sân hận. Từ bi là thương hết tất cả các chúng sinh, như vậy thì ai để chúng ta sân hận? Không có. Còn chúng ta chưa thương được người ta cho nên mới có đối tượng để mà chúng ta sân. Cho nên khi quán tới chỗ này là chúng ta đã sắp sửa thành tựu được quả vị A Na Hàng, đó là cấp độ giải thoát. Cấp độ thứ ba đó là cấp độ của Tư Đà Hàm, đó là cấp độ mà phải thành tựu được ba kiết sử. Có nghĩa rằng ba kiết sử đó không thể tiếp tục làm quấy nhiễu tâm thức của chúng ta, đó là thân kiến, đó chính là nghi, và thứ ba đó chính là giới cấm thủ. Chỉ cần thành tựu được ba điều này thôi là xin thưa ta đã bắt đầu bước vào quả vị Tu Đà Hàm. Tư Đà Hàm có nghĩa rằng tâm thức của chúng ta bắt đầu thảnh thơi, bắt đầu sáng suốt. Và cấp độ thứ tư đó là cấp độ của quả vị Tu Đà Hàm, tức là quả dự lưu bước vào dòng thánh. Tức là người bước vào dòng thánh này là bắt đầu nghiễm nhiên từ từ sẽ trở thành vị chứng quả A-la-hán và không còn bị dính mắc và đọa lạc. Vì lúc bấy giờ người này cũng đã làm mũi lượt được tham, sân và đã mũi lược ở đây là làm giảm bớt, tức là mặc dù ta vẫn còn có tham nhưng mà cái tham này nó còn rất nhỏ, nó là vi tế. Cái sân này nó cũng còn nhưng mà cái sân này nó thuộc về vi tế bên trong thôi, chứ còn bên ngoài nhìn mặt là không không thấy hiển lộ. Nhưng mà nó vẫn còn bên trong. Và đối với cái thân kiến là nó vẫn còn, nhưng mà nó vẫn còn chút chút thôi. Và đó là người bước vào trong hàng dự lưu, có nghĩa là đó chính là dòng thánh thật sự. Dự lưu là thánh rồi. Cho nên chỉ cần ta làm mũi lược về thân kiến, về nghi và về giới cấm thủ, chỉ có ba điều đó thôi là ta đã bắt đầu bước vào dòng thánh. Có nghĩa là bước vào dòng thánh, đây chính là bậc trí. Đã định nghĩa, đây được gọi là bậc trí, chứ không thể định nghĩa trí là hiểu biết giống như thế gian. Ta định nghĩa như vậy chỉ là trên phương diện ngôn từ mà thôi. Ở đây không thể nói trên phương diện ngôn từ, mà phải nói trên thực tế. Bậc trí đó là bậc mà có thể loại trừ được ba kiết sử. Đó là thân kiến, đó chính là nghi, và đó chính là giới cấm thủ. Và ngày nào tất cả chư ông đức chúng ta đang ngồi đây mà lỗi trừ được ba cái sự này, xin thưa chúng ta đang bước vào dòng thánh. Bước vào dòng thánh có nghĩa là ta không còn chấp chặt vào cái thân này nữa, không còn dính mắc, ta không còn nghi ngờ đối với lời dạy Đức Thế Tôn về tất cả các pháp, vì ta thấy rõ tất cả các pháp như trong lòng bàn tay của chúng ta. Tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã, không có chỗ nào để bám víu và không có chỗ nào dính mắc. Từ ngay chỗ mà không dính mắc đó, cho nên lục tổ Huệ Năng thời xưa chỉ nghe trong kinh Kim Cang có câu thôi: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chỉ cần giữ một cái tâm vào, đặt vào cái chỗ không có chỗ trụ thì mới là chỗ trụ của tâm. Chúng ta thử đặt cái tâm của chúng ta vào chỗ không có chỗ trụ thì mới gọi là chỗ trụ của tâm. Ta thử đặt coi nó nằm ở đâu. Xin thưa, có khi ta hiểu nhưng mà ta không biết chỗ đặt. Từ ngay chỗ đó nên có sự sai khác. Ngài là lục tổ, còn mình không có tổ nào hết. Lý do là bởi vì chúng ta chưa biết đặt cái tâm của mình vào cái chỗ nơi chưa không có chỗ trụ. Xin thưa, không có chỗ trụ ở đây nó cũng tương đồng với cái chỗ là thân kiến, nó cũng tương đồng với chữ nghi, nó cũng tương đồng với giới cấm thủ. Có nghĩa là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, và đối với ba loại cái sự đó là tương đồng. Bởi vì nếu tâm không có chỗ trụ thì làm gì có chỗ thân kiến, làm gì có cái chỗ nghi, làm gì có cái chỗ mà được gọi là giới cấm thủ. Cho nên mặc dù cách nói là có sai khác nhưng thật ra là tương đồng. Khi nào mà ta thành tựu được cái chỗ mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ứng vào cái chỗ mà không có chỗ trụ mà đặt tâm, có nghĩa là tâm chúng ta đặt vào cái chỗ không có chỗ trụ. Nhưng mà có nhiều người ngồi suy nghĩ, trời ơi, tâm mà không có chỗ trụ thì tâm nó bay tới nó bay lui, tức là không gian thì mênh mông, và đặt cái tâm mà không có chỗ trụ, không đặt trên ghế cũng không đặt trên bàn, và như vậy thì tâm nó bay lửng lửng như vậy thì có bảo đảm hay không? Cho nên nội bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thấy có sự rất khó rối rắm. Nhưng mà thật ra cái rối rắm đó không hề có. Nếu chúng ta chuyển hướng từ cái chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm bằng cái chỗ là thành tựu được thân kiến, tức là ta nhìn rõ về cái thân của chính mình, ta nhìn rõ về cái chỗ nghi ngờ, ta nhìn rõ về cái chỗ giới cấm thủ, có nghĩa rằng chúng ta nhìn đúng sự thật như nó là, các pháp như thế nào ta giữ nguyên như vậy, đừng bao giờ thay đổi nó, hoặc đừng bao giờ nhìn nó với một cái sự méo mó, và phải đúng như thật. Đó chính là con đường của Phật giáo, đây chính là con đường của bậc thánh, đây chính là con đường của bậc trí. Đó mới đúng thực là một bậc trí. Và đối một bậc trí như vậy, nhìn thấy đúng sự thật của tất cả các pháp, từ ngay đó cho nên việc làm gì của tất cả các ngài đều thành công. Các ngài thấy rõ, cho nên việc nào đáng làm, việc nào không đáng làm, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, các ngài thấy rõ. Còn đối với một người mà không phải là bậc trí, xin thưa, họ làm cái gì là hư cái đó, làm cái gì là hư cái đó. Nhưng mà nói chữ hư hết thì cũng tội nghiệp, không phải lúc nào cũng hư, họ lâu lâu họ cũng đúng, hên xui. Có nghĩa rằng từ ngay đó. Cho nên cuộc đời của mỗi con người hiện nay họ là những nốt nhạc thăng trầm, có lúc thì họ lên, có lúc thì họ xuống, có lúc họ lên lên xuống. Và cái những nốt nhạc thăng trầm đó chính là họ làm theo cái kiểu quán tính, và họ làm theo kiểu hên xui. Có nghĩa là họ không biết đó là đúng hay sai, cứ gặp là làm, cứ gặp là làm. Cái nào hên thì nó đúng, cái nào xui thì nó phải chịu thôi. Có nghĩa rằng họ không định hướng được những việc làm của họ là đúng hay sai. Nhưng mà trong khi đó, đối với bậc trí thì xin thưa, cuộc đời của họ không phải là nốt nhạc thăng trầm. Cuộc đời của họ là những điều an lạc, và thậm chí là đi trên con đường trung đạo, không lên cũng không xuống, mà lúc nào cũng thảnh thơi, cũng an lành, không chạy theo và cũng không đứng lại. Tức là người đó đã vượt qua bộc lưu. Bộc lưu là gì? Bộc lưu là dòng chảy. Và dòng chảy của cuộc đời là như vậy. Mà người tu là người mà không chạy theo dòng chảy đó, không đứng lại và cũng không bước tới. Bởi vì nếu người nào bước tới thì sẽ bị chìm, đứng lại thì sẽ bị lún. Có nghĩa là đứng lại cũng chết, bước tới cũng chết. Người theo con đường trung đạo có nghĩa rằng không đứng lại cũng không bước tới, đó là con đường giải thoát thật thụ, không chạy theo và cũng không có đứng lại. Đứng lại là có điểm tựa, đứng lại là có chỗ trụ, đứng lại là vẫn còn có cái chỗ nhìn về thân kiến. Ở đây không có đứng lại và cũng không có bước tới, có nghĩa rằng đi con đường trung đạo, đó là con đường ung dung của bậc trí. Việc nào đáng làm thì làm, việc nào không đáng làm là thôi. Và khi các ngài bậc trí mà thực hiện, lúc nào nó cũng tăng trưởng phước lành. Việc nào đáng làm thì tự nhiên nó sẽ tăng trưởng phước lành. Việc nào mà thấy làm sức lực bỏ ra thì có, nhưng mà kết quả không có thì không nên làm. Chúng ta thì không biết được điều đó, cho nên chúng ta được gọi là bậc vô trí. Còn ngược lại, ai biết được như vậy đó là bậc trí. Mặc dù hiện nay chúng tôi cũng như Chư Tôn Đức ngồi ở đây, chúng ta không phải là bậc trí, bởi vì chúng ta chưa thành tựu được bốn quả, từ quả Tư Đầu Quần cho đến quả A-La-Hán của hàng thanh văn. Tuy nhiên có một điều, hiện nay chúng ta đang đi trên lộ trình giải thoát. Mặc dù chúng ta không biết, nhưng mà Đức Thế Tôn đã vạch sẵn cái lộ trình đó. Chúng ta cứ đi theo cái lộ trình đó thôi là chắc chắn sẽ được an lạc và không rơi vào lầm lạc. Có nghĩa là việc thế gian là chúng ta không làm, mà chúng ta chỉ làm một việc duy nhất của các nhà sư tu tập, đó là duy tuệ thị nghiệp. Có nghĩa rằng bằng cách là cứ ba tháng hạ ta cứ tụng kinh, ta cứ gõ mõ và cứ điều điều như vậy, và xin thưa, giới sẽ tăng trưởng, định sẽ tăng trưởng và tuệ giác sẽ tăng trưởng. Có nghĩa là chúng ta mặc dù không biết rõ, nhưng chúng ta có một phước báo rất lớn. Có nghĩa là chúng ta được sống trong một cái giáo đoàn tỉnh thức của Đức Thế Tôn, và ta được học theo ba môn học mà nó đưa tới không còn phiền não. Tất cả các môn học khác là vẫn còn phiền não, nhưng ba môn học này là không hề có phiền não. Và cứ đi theo con đường này là chắc chắn một ngày không xa sẽ thành tựu. Có nghĩa rằng trong chúng tôi cũng như trong tất cả Chư Tôn Đức ở đây, chắc chắn một ngày đó chúng ta sẽ về với bậc thánh, một ngày đó chúng ta cũng sẽ là bậc trí. Hy vọng như vậy, đừng rơi vào kẻ vô trí. Thưa Chư Tôn Đức, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành cùng với tất cả các vị chúng ta trao đổi để cùng tinh tấn tu, để thành tựu được Tam Vô Lậu Học, để thành tựu một ngày đó chúng ta sẽ trở thành bậc trí chứ không phải là kẻ vô trí. Cuối cùng cầu chúc tất cả các thầy an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai.